là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến làm việc với lãnh đạo một số sở ngành và địa phương về việc điều chỉnh địa giới hành chính. Thành phố Yên Bái phát hiện thêm một ổ dịch tả lợn châu Phi tại phường Hợp Minh. Huyện Văn Trải phấn đấu doanh thu du lịch đạt trên 80 tỷ đồng. Những thông tin thời sự quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 27 tháng 5, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri phường Đồng Tâm đã bày tỏ đồng tình với chủ trương sáp nhập tổ dân phố, đồng thời kiến nghị việc sớm xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các tổ dân phố mới sau sáp nhập, nhất là nhà văn hóa, quan tâm đầu tư xây dựng một số tuyến đường dân sinh đã xuống cấp, chế độ chính sách cho tổ phó và bảo vệ tổ dân phố. Một số đại biểu cũng kiến nghị về việc nâng cấp hệ thống đường điện chiếu sáng đang bị xuống cấp, tiếp tục thực hiện việc kè chống sạt lở một số khu vực suối trên địa bàn phường. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà cũng thông tin tới các đại biểu về nội dung kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp diễn ra vào trung tuần tháng 6 tới. Theo đó, kỳ họp này sẽ thông qua một số nghị quyết quan trọng liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thông tin nhanh tới cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh từ đầu năm đến nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng khẳng định chương trình hành động 144 của tỉnh ủy đã được các địa phương, các sở ban ngành triển khai có hiệu quả và bước đầu đạt kết quả cao, khẳng định sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Việc tập trung thực hiện 3 khâu đột phá đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến nguồn nhân lực, chất lượng cán bộ kế cận bằng việc triển khai thực hiện đề án 11 về đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Việc đào tạo đang được thực hiện bài bản, có chiến lược, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận tương lai. Bên cạnh đó, tỉnh cũng quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình trọng điểm, tạo diện mạo mới cho tỉnh, cho thành phố Yên Bái. Trên địa bàn phường Đồng Tâm hiện đang triển khai xây dựng công trình công viên Đồng Tâm. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cử tri và nhân dân cùng đồng thuận sớm có mặt bằng, bàn giao xây dựng công trình là điểm nhấn để thay đổi diện mạo thành phố Yên Bái. Trong dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình đã tiếp xúc cử tri xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái.
Tại buổi tiếp xúc, sau khi đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình thông báo dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2019. Lãnh đạo thành phố Yên Bái và xã Âu Lâu báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế xã hội 5 tháng và phương hướng nhiệm vụ những tháng tiếp theo. Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Âu Lâu đã đề xuất kiến nghị 13 ý kiến tập trung vào các vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường tại khu chăn nuôi công nghệ cao trên địa bàn, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, về chế độ làm nhà ở cho người có công. Trạm bơm tại thôn Cống Đá, Cửa Ngòi đã thi công xong nhưng chưa bàn giao, gây khó khăn cho việc cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, các cử tri đề nghị tỉnh và thành phố Yên Bái quan tâm tới vấn đề quản lý đất đai, phụ cấp cho cấp phó ở thôn. Trên cơ sở các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại biểu Hội đồng dân ba cấp đã nghiêm túc tiếp thu và trực tiếp trả lời các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến kiến nghị khác trình các ngành các cấp xem xét giải quyết kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác vừa giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác tại huyện Văn Yên.
Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Yên có 57 hợp tác xã, 45 tổ hợp tác hoạt động trên các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, thương mại dịch vụ, tín dụng, vận tải, xây dựng với 3.164 thành viên. Thời gian qua, các hợp tác xã hoạt động hiệu quả và tạo thu nhập ổn định cho gần 400 thành viên và người lao động. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi kiến nghị với đoàn công tác của Hội đồng dân tỉnh về những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội mà huyện Văn Yên đã đạt được thời gian qua, trong đó có việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Triệu Tiến Thịnh cũng đề nghị huyện cần tiếp tục tạo điều kiện để các hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển, hướng dẫn để các hợp tác xã tiếp cận với các nguồn vốn, nắm bắt và tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân về tác hại của dịch tả lợn châu Phi, thực hiện đồng bộ các biện pháp để khống chế dịch bệnh, kịp thời xử lý khoanh vùng dập dịch, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 27 tháng 5, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã có buổi làm việc với lãnh đạo một số sở ngành và địa phương về đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Văn Chấn để mở rộng thị xã Nghi Lộ, đề án sáp nhập các xã không đảm bảo quy mô theo quy định của Trung ương. Đến nay, Sở Nội vụ đã tiến hành hướng dẫn các địa phương liên quan thực hiện các quy trình về sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định của Trung ương, hướng dẫn hoàn chỉnh đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã theo đề án chung của Chính phủ về việc sáp nhập các xã trước năm 2020. Tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện sắp xếp, sáp nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Ngoài ra, điều chỉnh sáp nhập 6 xã của huyện Văn Chấn là Phù Nham, Sơn A, Hạnh Sơn, Phúc Sơn, Thanh Lương, Thành Lương và thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ về thị xã Nghĩa Lộ. Tại buổi làm việc, Sở Nội vụ cũng trình bày dự thảo về triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, hướng dẫn các địa phương thực hiện các quy trình về sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định của Trung ương, hướng dẫn nghiệp vụ lấy ý kiến cử tri, hồ sơ, thủ tục trình các cấp về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Tại buổi làm việc, đại diện các huyện, thị xã, thành phố đã báo cáo về tiến độ triển khai xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã không đảm bảo quy mô theo quy định của Trung ương, đồng thời có đề nghị cần làm rõ về lộ trình thực hiện để khi triển khai sáp nhập không bị vướng mắc, có kế hoạch bố trí, sắp xếp số cán bộ, công chức dôi dư sau khi sáp nhập đảm bảo hợp lý, có phương án thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ cá nhân, tổ chức sau khi sắp xếp các xã. Trong quá trình, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn.
Sau hai phường, xã Tuy Lộc và Minh Tân, thì đến sáng ngày 27 tháng 5, cơ quan chức năng thành phố Yên Bái đã phát hiện thêm một ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi mới ở phường Hợp Minh. Tin của phóng viên Viết Công, Đình Nguyên.
Một ổ dịch mới vừa phát sinh tại thôn 3 xã Hợp Minh với 4 con lợn phải tiêu hủy. Ngay sau khi có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi, cơ quan chức năng thành phố Yên Bái đã chỉ đạo chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn bị nhiễm bệnh, đồng thời phun thuốc tiêu độc khử trùng quanh vùng ổ dịch, lập các chốt kiểm soát hạn chế người và các phương tiện ra vào vùng dịch. Như vậy, tính đến ngày 27 tháng 5, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 404 hộ, 50 thôn bản tổ dân phố ở 27 xã phường của 8 huyện thị xã thành phố, với tổng số lợn chết và tiêu hủy là 1.826 con, trọng lượng gần 7,7 tấn. Nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, đến nay tỉnh Yên Bái đã cấp phát hơn 5.000 lít thuốc sát trùng, đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch lây lan.
Năm 2019, huyện Mù Căng Chải phấn đấu đón và phục vụ trên 150.000 khách du lịch, trong đó có 37.000 lượt khách quốc tế, doanh thu từ du lịch đạt 84 tỷ đồng. Ngoài các địa điểm và sản phẩm du lịch hiện đang khai thác tốt, thời gian tới huyện Mù Căng Chải sẽ phát triển du lịch cộng đồng tại xã Nậm Khắt và xã La Ma Tần. Trong đó sẽ khuyến khích người dân kinh doanh dịch vụ phòng ở cho du khách, phát triển các dịch vụ trải nghiệm như hướng dẫn du khách tham quan các địa điểm trồng sơn tra, các bản đan lát thủ công và nghề rèn đúc, thành lập mới các đội văn nghệ dân tộc Mông, trải nghiệm chăm sóc thu hái thảo quả, hướng dẫn khách làm ruộng bậc thang và nghề nấu rượu thóc. Song song với đó sẽ xây dựng và lựa chọn một số món ẩm thực như là bánh dày, rượu thóc, mèn mén, pá pỉnh tộp để du khách thưởng thức và trải nghiệm cách chế biến. Để thu hút du khách đến với huyện vùng cao Mù Căng Chải, các ngành chức năng sẽ xây dựng ấn phẩm, lập và duy trì hoạt động các kênh thông tin trên mạng xã hội và phương tiện thông tin đại chúng nhằm quảng bá giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 27 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm chính thức tại nhà khách quốc gia Akasaka ở thủ đô Tokyo. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về một số vấn đề cấp bách hiện nay, trong đó Triều Tiên là chủ đề chính. Về vấn đề Triều Tiên, các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng đang bị đình trệ. Hồi đầu tháng, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tuy nhiên Tổng thống Trump cho biết ông cảm thấy Mỹ đã đạt được nhiều tiến bộ trong các cuộc đàm phán với Triều Tiên. Chuyến thăm của Tổng thống Trump cũng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa Mỹ và Iran. Nhật Bản vẫn duy trì mối quan hệ hữu hảo với Iran và Thủ tướng Abe đang cân nhắc sẽ sớm có một chuyến thăm tới Tehran. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định Mỹ vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán với Iran và tin rằng nước Cộng hòa Hồi giáo cũng mong muốn điều đó. Về thương mại, Tổng thống Trump thừa nhận giữa hai đồng minh thân cận này vẫn còn vướng mắc, lĩnh vực mà ông cho là Mỹ phải gánh chịu sự mất cân bằng lớn với Nhật Bản. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump đã trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên diện kiến tân Nhật Hoàng Naruhito, người vừa đăng quang hồi đầu tháng này.
Ngày 26 tháng 5, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã có cuộc hội đàm cùng người đồng cấp Iraq Mohammed Ali Al-Kakim tại thủ đô Baghdad của Iraq. Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Iran khẳng định muốn xây dựng một quan hệ cân bằng với các quốc gia Ả Rập trong vùng vịnh, đồng thời đề xuất ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với các quốc gia láng giềng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iraq Mohammed Ali Al-Kakim cho biết Iraq sẵn sàng đóng vai trò điều đình giữa Iran và Mỹ. Các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ đối với Iran sẽ không hiệu quả. Ngày 26 tháng 5, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Araghchi cũng đã có chuyến thăm tới Oman và hội đàm với Ngoại trưởng nước chủ nhà. Trước đó, Oman đã tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Iran và Mỹ.
Cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu 2019 vừa kết thúc trong ngày 26 tháng 5 với tỷ lệ 51% tổng số cử tri Liên minh châu Âu EU đi bỏ phiếu, đạt kỷ lục cao nhất trong vòng 20 năm qua. Liên minh Trung hữu vẫn về nhất và đứng thứ hai là Liên minh Xã hội Trung tả, song cả hai đảng này đã mất đi rất nhiều ghế so với cuộc bầu cử trước đây. Đảng Xanh và Liên minh Dân chủ Tự do Trung dung vẫn vươn lên mạnh mẽ. Dù sắp rời khỏi Liên minh châu Âu, nhưng cuộc bầu cử tại Vương quốc Anh cũng rất đáng chú ý. Kết quả không nằm ngoài dự đoán khi đảng Brexit chiến thắng, còn hai đảng lớn nhất là đảng Bảo thủ Cầm quyền và Công đảng Đối lập thất bại nặng nề. Theo kế hoạch, các nghị sĩ vừa thắng cử trong cuộc bầu cử lần này sẽ họp phiên họp toàn thể đầu tiên của Nghị viện châu Âu khóa mới vào ngày 2 tháng 7 tới. Tại phiên họp này, các nghị sĩ sẽ bầu chủ tịch Nghị viện châu Âu cũng như bắt đầu chuẩn bị thành lập một ban lãnh đạo mới của Ủy ban châu Âu.
Ngày 26 tháng 5, Bộ trưởng Môi trường Anh Michel Gove tuyên bố tham gia ứng cử vào vị trí lãnh đạo của Đảng Bảo thủ. Như vậy, tính đến nay đã có 8 chính khách của Đảng Bảo thủ có ý định kế nhiệm bà Theresa May dẫn dắt đất nước trong bối cảnh nước Anh đang phải đối mặt với tiến trình Brexit đầy thách thức. Tính đến ngày 26 tháng 5, đã có 5 chính khách gồm cựu lãnh đạo Hạ viện Andrea Leeson, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế, cựu Bộ trưởng Việc làm và Hưu trí Esther McVeigh, cựu Bộ trưởng Phụ trách Vấn đề Brexit Dominic, cựu Ngoại trưởng Boris Johnson, Ngoại trưởng Jeremy Hunt, Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Môi trường Michel Gove tuyên bố tranh cử vị trí lãnh đạo Đảng Bảo thủ. Theo các nhà quan sát, nhân vật sáng giá nhất trong số 8 chính khách của Đảng Bảo thủ là cựu Ngoại trưởng Boris Johnson. Ông Boris Johnson là người có chủ trương nước Anh phải rời Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 10. Các nghị sĩ Đảng Bảo thủ sẽ biểu quyết để chọn ra 2 ứng cử viên sáng giá nhất trong số 8 chính khách tự đề cử này. Sau đó, hơn 120.000 thành viên Đảng Bảo thủ sẽ bỏ phiếu để chọn ra người đứng đầu đảng. Tân thủ lĩnh Đảng Bảo thủ sẽ trực tiếp trở thành cựu Thủ tướng Anh. Việc chọn ai vào vị trí người kế nhiệm bà May gần như đã phản ánh được tầm nhìn của Đảng Bảo thủ cầm quyền với tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu EU và quyết định việc Brexit sẽ diễn ra như thế nào.
Ngày 27 tháng 5, Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận dân sự quân sự mới mang tên Uchi Thaekuk kéo dài 4 ngày, với sự tham gia của khoảng 480.000 người nhằm tăng cường khả năng ứng phó trong các tình huống xảy ra. Bộ Quốc phòng Seoul cho biết cuộc tập trận Uchi Thaekuk là một giải pháp thay thế cho cuộc tập trận chung với Mỹ mang tên Người bảo vệ tự do Uchi, được tổ chức hàng năm trong hơn 4 thập kỷ qua, nhưng đã bị tạm thời đình chỉ vào năm ngoái. Khoảng 480.000 người thuộc 4.000 cơ quan cấp chính phủ và cơ quan liên quan bao gồm Bộ Nội vụ và An toàn đã tham gia vào cuộc tập trận Uchi The Cook mới. Cuộc tập trận mới này là sự kết hợp giữa cuộc tập trận Uchi nhằm thúc đẩy sự sẵn sàng chiến đấu của quân đội trong trường hợp chiến tranh và cuộc tập trận The Cook tập trung vào sự sẵn sàng của các nhân viên chính phủ và quân đội. Cuộc tập trận Uchi The Cook năm nay gồm có hai phần. Phần đầu tiên diễn ra trong ngày 27 và 28 tháng 5, bao gồm các bài tập dự phòng và huấn luyện để xử lý các cuộc khủng hoảng và thảm họa quốc gia như động đất. Phần 2 của cuộc tập trận diễn ra vào chiều 28 tháng 5 theo giờ địa phương đến ngày 30 tháng 5, với trọng tâm là nâng cao năng lực quân sự của Hàn Quốc trong việc chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động thời chiến. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, huyện Lục Yên phấn đấu có thêm 2 xã Yên Thắng và Khai Trung đạt chuẩn nông thôn mới. Đến thời điểm này, 2 xã đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí, phản ánh của phóng viên thời sự.
Xác định thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện đại, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Trong quá trình thực hiện, Đảng bộ, chính quyền xã Yên Thắng, huyện Lục Yên luôn phát huy sự vào cuộc và tinh thần tự giác của chính người dân. Để hệ thống giao thông nông thôn phát triển phục vụ kinh tế xã hội địa phương, thì ngoài việc hiến đất, đóng góp kinh phí, người dân còn đóng góp ngày công để thi công. Tiêu biểu như thôn Làng Già có 182 hộ dân với 652 nhân khẩu. Từ năm 2017 đến nay đã huy động người dân đóng góp 100 triệu đồng và 200 ngày công để mở đường xây cống rãnh. Bên cạnh đó, mỗi hộ dân luôn tự giác vệ sinh đường làng ngõ xóm, giúp cảnh quan luôn xanh sạch đẹp. Ông Trần Văn Bảo, một người dân thôn Làng Già, xã Yên Thắng nói:
tôi cũng cảm thấy là rất là phấn khởi và thoải mái để xây dựng nông thôn mới, tiêu chí cho nó bền vững và vững chắc. Thì mỗi người dân trong cái thôn ấy phải thật sự là xây dựng cái điểm cho nó thật là vững mạnh. Một là về trong gia đình phải chấp hành đầy đủ mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thứ hai nữa là phải vận động những người bà con nhân dân cùng thôn xóm và hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới cho nó thật là vững chắc và toàn diện. Cái thứ ba nữa là đối với các gia đình phải thật là tham hiểu về cái đường lối và xây dựng nông thôn mới này làm thế nào cho nó được thật sự là vững mạnh. Như cụ thể là các gia đình phải chấp hành đứng đắn về cái 19 tiêu chí.
Đi đôi với việc hoàn thiện cơ sở tầng tại các thôn, xã Yên Thắng còn khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình. Trên cơ sở khai thác thế mạnh về lao động và các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, đã có nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Sau hơn 7 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ chính quyền xã Yên Thắng đã hoàn thành 15 trên 19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí về giao thông, tiêu chí về trường học, cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí về nhà ở dân cư. Xác định đây là những tiêu chí cần đến nguồn kinh phí đầu tư của nhà nước và huy động nguồn lực xã hội hóa, nên ngay từ đầu năm, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đề ra nhiều giải pháp để huy động sự đóng góp của nhân dân. Với phương châm nỗ lực nhưng không quá sức dân, sau khi rà soát những trường hợp cần miễn đóng góp, xã đã giao cho cán bộ đảng viên phụ trách xã cùng với các ban ngành đoàn thể đến từng thôn để tuyên truyền người dân tham gia đóng góp. Trong đó đối với thôn được hưởng lợi trực tiếp thì huy động đóng góp nhiều hơn. Ông Phùng Trung Hải, Bí thư Đảng ủy xã Yên Thắng cho biết.
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, cái việc khó khăn chúng tôi cảm nhận thấy khó khăn là cái việc thay đổi nhận thức của người dân để cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Về cái việc này, chúng tôi cũng đề ra các giải pháp thường xuyên là vận động tuyên truyền cho nhân dân trên hệ thống truyền thanh của xã thông qua các hội nghị tại thôn bản và cũng như tại hội nghị của xã để tuyên truyền cho người dân nắm được, hiểu được xây dựng nông thôn mới cho ai và người được lợi là ai và xây dựng như thế nào, thì chúng tôi cũng dân chủ công khai để người dân nắm được và để cho người dân đồng thuận cùng với chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đến thời điểm này thì người dân cũng rất là tích cực và phấn khởi hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới của xã, tham gia đóng góp ngày công rồi đóng góp tiền của hiến đất hoa màu để chúng tôi xây dựng các công trình phúc lợi, làm đường giao thông nông thôn.
Còn đối với xã Khai Trung, một trong những xã có 100% là đồng bào dân tộc, trình độ nhận thức không đồng đều, người dân chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp. Xác định được những khó khăn đó nên từ khi bước vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy chính quyền xã đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trên cơ sở công khai minh bạch có sự bàn bạc thảo luận lấy ý kiến của nhân dân, nên người dân xã Khai Trung đã tích cực ủng hộ. Cùng với nguồn vốn đầu tư của nhà nước, người dân đã chủ động đóng góp ngày công làm đường giao thông. Đến nay với 8 km đường giao thông thì đã có 80% được cứng hóa. Ông Bàn Tiến Lục, người dân thôn Giáp Luồng nói.
Ý thức của bà con nhân dân là rất là đồng tình và ủng hộ. Và mọi cái đóng góp và huy động ngày công rồi thì là tiền để mà xây dựng cái nông thôn mới, thứ nhất là về đường giao thông, nói chung là tinh thần bà con rất là đoàn kết, đồng lòng và ủng hộ để thực hiện các cái chỉ tiêu về nông thôn mới như vệ sinh môi trường, rồi thì đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Ở đây là triển khai về cái công tác vệ sinh môi trường là hàng tháng cứ 14/28 hàng tháng là bà con cứ đến ngày là trưởng thôn triển khai nên bà con cùng nhau là ra đường từ ngõ của mình đến đường là quét dọn cho sạch sẽ. Qua tuyên truyền vận động thì bà con cũng nhận thức thấy là cái này là nông thôn mới là làm cho mình chứ không phải là cho ai. Từ đó cái ý thức bà con là rất là tinh thần là ủng hộ và sẵn sàng để mà thực hiện các cái tiêu chí của nông thôn mới.
Đến nay, xã Khai Trung đã hoàn thành 16 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó các tiêu chí khó như tỷ lệ hộ nghèo và thu nhập của người dân cũng đã cơ bản được giải quyết. Còn đối với 3 tiêu chí chưa hoàn thành, chủ yếu là tiêu chí về trường học, tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí về y tế. Đây là những tiêu chí đòi hỏi sự đầu tư của nhà nước và hiện nay đang được triển khai để phấn đấu sẽ về đích nông thôn mới trong năm 2019. Ông Bàn Tiến Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Khai Trung cho biết.
Đối với cấp ủy chính quyền địa phương, nay là sẽ tiếp tục là lãnh đạo và chỉ đạo để người dân đấy, tiếp tục là đồng thuận đấy, để ủng hộ cho cái chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Trên thực tế là vẫn còn một số hộ về cái điều kiện kinh tế gia đình thì vẫn còn khó khăn. Ở đây thì để cho người dân người ta đồng thuận như là thực hiện tốt cái chủ trương của Đảng và Nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì đối với cấp ủy chính quyền là phải tập trung cái sự lãnh đạo và chỉ đạo, đặc biệt là cái công tác tuyên truyền để cho người dân. Khi mà người dân đã hiểu thì sẽ tạo được cái sự đồng thuận của người dân. Thế và khi mà người dân đã đồng thuận thì cái chương trình, cái nhiệm vụ của cấp ủy chính quyền sẽ hoàn thành.
Đến nay, huyện Lục Yên đã có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt 15 tiêu chí, còn lại các xã đạt từ 7 đến 13 tiêu chí. Để có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, ngoài sự nỗ lực của chính người dân, thì sự đầu tư của nhà nước cũng rất quan trọng và huyện Lục Yên cũng đưa ra các giải pháp để thực hiện và phấn đấu thêm 1 xã đạt chuẩn. Ông Bùi Văn Thịnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên nói.
Cấp ủy, chính quyền địa phương, từ cấp huyện đến cấp xã và cuối cùng là sự nhận thức người dân. Là phải có sự nhận thức đúng đắn theo sự chỉ đạo lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là của tỉnh ủy và ủy ban tỉnh. Vì vậy thì chúng tôi quyết tâm là gì, sẽ xác định những cái tiêu chí hiện nay chưa đạt được hoặc đạt được chưa bền vững thì phải phấn đấu cho hoàn thành. Đặc biệt là gì, hệ thống cơ sở hạ tầng, thứ nhất là đường giao thông thôn, thứ hai là thu nhập, thứ ba là nhà ở dân cư và một số cái nội dung liên quan, ví dụ như là cái tiêu chí số 17 về môi trường, là việc đấy là cần phải đầu tư tập trung. Một cái điều rất đặc biệt nữa là cái nhận thức của người dân, làm sao tăng cường công tác tuyên truyền và có cái biện pháp tuyên truyền rất cụ thể cho từng đối tượng, cho từng địa bàn, để người dân nhận thức được là cái trách nhiệm, nhiệm vụ của mình trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới. Có như thế thì Lục Yên mới hoàn thành được các chỉ tiêu mà tỉnh giao cũng như là cái mục tiêu phấn đấu của huyện trong năm 2019.
Với việc có thêm ít nhất 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 sẽ nâng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Lục Yên lên 6 xã. Cùng với đó, Lục Yên tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian qua. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đêm qua Atlanta lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ giành vé dự Champions League khi giành chiến thắng trước Sassuolo ở vòng đấu cuối cùng của Serie A. Dù được chơi trên sân nhà, song Atlanta bất ngờ bị Sassuolo chọc thủng lưới ở phút 19 sau pha làm bàn của tiền đạo Berratti. Những nỗ lực của Atalanta được đền đáp vào phút 35 khi Zapata đưa trận đấu trở về vạch xuất phát bằng cú dứt điểm chuẩn xác. Bàn gỡ giúp Atalanta hừng hực khí thế, khiến Sassuolo chỉ còn biết co cụm phòng ngự. Phút 53, sức ép của đội chủ nhà cuối cùng cũng được cụ thể, hòa bằng bàn thắng vượt lên dẫn trước. Người đến tên lên bảng điện tử là tiền vệ Alejandro Gomez. Hơn 10 phút sau, Pasalic đánh đầu dũng mãnh mang về chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Atalanta. Thắng lợi quan trọng này đã giúp Atalanta bảo toàn vị trí thứ 3 ở Serie A 2018. Với 69 điểm, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ đoạt tấm vé dự Champions League.
Chiếc vé dự Champions League còn lại thuộc về Inter Milan sau chiến thắng 2-1 trước Empoli ở vòng 38. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, đầu hiệp 2 phút thứ 51, Inter mở tỷ số do công của cầu thủ vào sân thay người, Keita Bande. Phút 76, Empoli có bàn gỡ hòa, tuy nhiên chỉ 5 phút sau, Niang Golan đưa Inter một lần nữa vươn lên dẫn trước bằng cú dứt điểm quyết đoán. Những phút còn lại chứng kiến Empoli dồn lên tìm bàn gỡ. Nếu có được kết quả hòa, đội khách sẽ trụ hạng. Khung thành của Inter liên tục bị đặt trong tình thế báo động, nhưng may mắn họ vẫn duy trì được tỷ số 2-1 đến hết trận đấu để giành tấm vé cuối cùng vào chơi tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Ở một cặp đấu đáng chú ý khác, gặp Sampdoria ở vòng cuối, dù chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng Juventus với đội hình dự bị vẫn phải nhận thất bại 0-2. Sau khoảng thời gian ngắn đầu trận bị Juventus ép sân, Sampdoria dần lấy lại thế trận, gây sức ép ngược trở lại. 45 phút đầu tiên đã diễn ra khá tẻ nhạt và không có bàn thắng nào. Phút thứ 84, Defren dứt điểm trúng chân trung vệ Lugani đổi hướng đi vào lưới trước sự bó tay của thủ môn. Sau bàn thua này, Bianconire dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Song trong ngày mà hàng thủ của Sampdoria chơi tốt, các học trò huấn luyện viên Allegri không làm được điều mà mình muốn. Đã vậy, ở phút bù giờ, Juventus còn nhận bàn thua thứ hai từ cú đá phạt tuyệt đẹp của Caprari, ấn định chiến thắng 2-0 cho Sampdoria. Chuyển sang các thông tin quần vợt, các nam tay vợt tên tuổi hàng đầu đã ra quân thuận lợi ở vòng 1 giải quần vợt Pháp mở rộng 2019. Hạt giống số 11, Marin Cilic đã có khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng trước đối thủ hạng 98 thế giới người Italia là Fabio ở vòng 1 đơn nam giải quần vợt Pháp mở rộng 2019. Pháp mở rộng là giải Grand Slam duy nhất Cilic chưa vào đến trận chung kết và chiến thắng 6-3, 7-5 và 6-1 trước Fabio đã giúp Cilic chinh phục mục tiêu này. Còn hạt giống số 6, Tsitsipas cũng không quá khó khăn để vượt qua vòng 1 khi hạ tay vợt người Đức là Matera sau 3 set với các tỷ số 6-2, 6-2 và 7-6. Trong khi đó, hạt giống số 3 của giải là Roger Federer có trận ra quân tại Pháp mở rộng khi đối đầu với tay vợt người Italia là Sonego. Dù đã 37 tuổi, thế nhưng những gì Tấu Tốc Hành thể hiện trên sân thực sự gây choáng ngợp với tay vợt trẻ người Italia. Federer nhanh chóng kết thúc trận đấu với 3 set với các tỷ số lần lượt là 6-2, 6-4 và 6-4. Bất ngờ lớn nhất tại vòng 1 nội dung đơn nữ Roland Garros có lẽ là việc hạt giống số 5 Angelique Kerber bất ngờ gác vợt trước Potapova. Hạt giống số 5 phải dừng bước chỉ sau 73 phút với thất bại 4-6 và 2-6.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực, nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí, tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233 631, số 104, Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cô dư làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này chuyển mang những số dư tròn vẹn, Việt theo quá tận tâm, mang nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Việt theo ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Việt theo giữ nguyên số ngay tại nhà.
Việt theo trân trọng thông báo. Quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098. Nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 5 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.